mình niệm Phật. À, kỳ này chúng ta có thể có thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, thứ sáu, 5 ngày để nghe về ngày Dược Sư. Thì quý vị cũng quý vị nào từng từng có tụng kinh Dược Sư rồi thì cũng thấy kinh Dược Sư cũng cũng khá dài. Năm ngày như vậy thì chúng ta cũng không có thể nghe hết được. Cho nên vì vậy chúng tôi chỉ nói được những cái điểm chính của Ngài. Từ đó cho quý vị coi vào chi tiết để thấy các cái công năng, công đức, oai lực của Đức Phật Dược Sư. Thì trước hết có điểm chúng ta nhận xét thấy rằng là trong đạo Phật của chúng ta, truyền thống Phật giáo của Việt Nam chúng ta, thông thường người Phật tử đến với chùa ngoài cái việc lễ Phật, cúng hoa quả trái cây, chúng ta còn có cầu nguyện. Trong cầu nguyện như vậy, chúng ta có thông thường chúng ta có hai cái hoạt động cầu nguyện mạnh nhất, một là cầu an hay là cầu siêu. Thì khi mà cầu an cầu siêu á, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái bộ kinh như sau. Nếu nói về cầu an thì thông thường chúng ta tụng Phổ Môn. Nói về cầu siêu thì thông thường chúng ta tụng kinh A Di Đà. Nhưng nếu có những trường hợp, những dịp đặc biệt thì cầu an chúng ta tụng thêm kinh Dược Sư, và cầu siêu thì chúng ta tụng kinh Địa Tạng. Thật sự mà nói, bảo là ai bày ra điều này thì chúng tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng là cái nghi thức đó đã được thành lập trong cái thời khóa của người tu hành trong chùa đó, là theo như là truyền thống thường nói là do Ngọc Lâm Quốc Sư. Nhưng mà Ngọc Lâm Quốc Sư lập ra cái chuyển hóa, cái truyền thống mà khóa tụng, khóa tu tụng niệm trong chùa là chỉ để tu hành thôi. Về sau này thì cái sự mà áp dụng để cầu nguyện trong những cái nghi thức cầu an cầu siêu á thì chúng tôi không được rõ lắm. Nhưng mà cái điều mà lấy kinh A Di Đà với lấy Phổ Môn á, để mà thành ra là cầu siêu với cầu an thì rất là hữu lý, rất là thích ứng. Thì hai bộ kinh đó, phẩm Phổ Môn và kinh A Di Đà, thì tương đối cũng vừa phải để cho chúng ta tụng niệm. Thì kinh A Di Đà thì nói về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà mà cái người Phật tử thường phát nguyện sinh về đó. Thế thì khi mà chúng ta mất đi rồi thì không lẽ chúng ta đi theo luân hồi, không lẽ chúng ta rơi vào cái vòng luân hồi nữa? Mà nếu may thì chúng ta sinh cõi trời cõi người, nếu mà không may do vì những nghiệp ác, chúng ta có thể sinh vào các ác đạo. Do đó cho nên thông thường thì cái sự cầu nguyện cho cái người mất thì chúng ta đúng theo đạo, chúng ta cầu cho họ được sinh về cực lạc thế giới, nơi đó gặp Phật, nghe Pháp, đắc đạo, thành đạo quả. Cái điều đó rất thích ứng, vì nếu quý vị học về Phật Pháp mà cho nó thật là chính chắn thì chúng ta có thể biết được rằng cái vấn đề đắc đạo, chúng ta có thể đắc đạo ngay trong hiện kiếp, trong cái đời sống của mình. Chúng ta có thể đắc đạo bằng cái thân trung ấm, tức là sau khi mình mất đi mà chưa có sinh ra, mình có thể đắc đạo bằng thân trung ấm. Đó là hai trường hợp. Trường hợp thứ ba là chúng ta có thể đắc đạo trong một kiếp sau. Thì cái vấn đề mà để bảo đảm cho mình chắc chắn trên con đường đạo á, Thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta bỏ thân này mà chúng ta chưa có thành tựu được một cái sự nghiệp đạo gì hết á, thì chúng ta lợi dụng ngay cái thân trung ấm để mà vào đạo. À, cái vấn đề dùng thân trung ấm để vào đạo như vậy thì nếu quý vị nào có đọc sách của bên Mật Tông của Tây Tạng hay là có dịch sang tiếng Việt mình từ xa xưa đó, cái gì truyền thống Việt Nam Trung Hoa có sử dụng cái đó gọi là Liễu Sinh Thoát Tử, hay là quyển sách nói về sự chết của Tây Tạng, thì người ta có thể dùng cái thân trung ấm đó để mà vào đạo. Đó. Điều này rất là đặc biệt. Thì ở đây á, truyền thống của chúng ta là mình dùng ngay cái thân trung ấm để mà vãng sinh. Thì nếu mà gặp Phật bằng thân trung ấm, vãng sinh về cõi Phật bằng thân trung ấm, thì cái điều đó chúng ta sẽ chắc chắn bảo đảm là đắc đạo. Mà đạo ở đây á, thì lại là cái đạo mà là thành Phật. Chúng ta sẽ mở ra cái chân lý đó, chứ không phải chỉ giải thoát luân hồi mà thôi. Thành ra cái điều mà mình có thể lợi dụng ngay cái sự đau khổ, sự chết, sự tận cùng của một kiếp sống mà mình chuyển nó thành đạo, đó là một cái phương tiện rất là đặc biệt, đắc lực ở trong đạo Phật. À, rất là thiện xảo, rất là hay, không có ở đâu được hết á. Thì đó là vấn đề của người theo đạo, người mất mà người mà mình không nghĩ đến đạo, thì cũng nhân cái cơ hội đó để mà chúng ta mở ra một cái, nhân cái sự đau khổ mà chúng ta cảm nhận nó được, thì chúng ta được các thầy, được cái truyền thống của đạo hướng dẫn mình vào trong một cái cầu nguyện cho cái người mất. Người mất nhờ cái năng lực cầu nguyện đó của mình mà nếu có thiện duyên trong lúc sống, trong nhiều kiếp, người mất nó có thể vãng sinh. À, nếu không thì họ cũng được nhiều công đức. Ngoài ra thì chính mình cũng được hưởng. Chính mình, cái người mà đứng ra tụng niệm cầu nguyện cho người mất như vậy, chính mình sẽ được hưởng cái tất cả những cái gì mà công đức hay như là cái gì mà tinh thần của đạo ở trong kinh điển như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ biến cái sự đau khổ đó của cuộc đời thành ra là một cái cơ hội tốt để cho mình tăng trưởng và phát triển cái mầm mống đạo ở trong tâm mình. Vì vậy nên sử dụng được cái sự chết và cái sự cầu nguyện cho người chết đó, để tụng kinh A Di Đà và nguyện họ được Phật A Di Đà tiếp độ vãng sinh cực lạc thế giới, trở thành ra là một phương tiện rất là thiện xảo để chuyển hóa cái đời sống, chuyển hóa sự đau khổ thành thành ra đạo. Như khi chúng ta trì tụng kinh Địa Tạng thì đó là vấn đề chúng ta muốn sám hối thêm cho người mất, và chúng ta muốn bảo đảm thêm có cái lực cầu nguyện, cái lực của Ngài Địa Tạng để mà đỡ thêm cho những cái nghiệp nặng của cái người mất. Thì cũng nhân cái cơ hội như vậy mà chúng ta cũng thành ra sám hối và cũng cầu nguyện Ngài Địa Tạng để thanh lọc, thanh tịnh cho những cái tất nghiệp nặng ở trong mình nữa, cái nghiệp ác của địa ngục ở trong mình nữa. Thì đó là trường hợp mà chúng ta sử dụng đến kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng thì cũng hơi dài. Thành ra thông thường bên Việt Nam mình thì bao giờ con cái thương cha mẹ qua đời, muốn báo hiếu thì thường thỉnh các thầy trì tụng kinh Địa Tạng, và chính mình cũng tham gia vào tụng. Vấn đề là như vậy. Còn khi chúng ta đến cầu an thì vấn đề cầu an, cầu an có nghĩa là làm sao mà cho mình hết sợ hãi. Cái người mà đưa lại sự an cho mình được gọi là người bố thí cho mình cái vô úy. Thành ra Ngài Quan Âm có cái hạnh nguyện là thí vô úy cho chúng sinh. Chúng sinh hãi hùng, sợ hãi, bất an ở trong những cái lúc mà nguy hiểm nó tới nơi. Nghĩa là sự chết nó cận kề. Thì lúc đó chúng ta sợ hãi và mong được thoát khỏi cái sợ hãi đó, muốn được an lạc như vậy. Thì ai là cái người mà đem lại, ban lại cho mình cái sự an lạc như vậy? Thì đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó mà qua cái phẩm phổ môn mà được Đức Phật trình bày ở trong kinh Pháp Hoa, sau này chúng ta cũng thấy một điều ở trong đạo Phật nó không có quảng cáo, không có tuyên truyền, chư Phật, chư Đại Bồ Tát cứ tự nhiên theo chúng sinh như vậy mà phát hiện. Thì quý vị cũng thấy là không ai nói ai, mà Phật giáo từ nơi Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng, với sứ Phật giáo Đại Thừa đó, mà nếu ngày nay chúng ta người ta còn tìm ra những cái di tích Phật giáo Đại Thừa như ở bên Phú Hãn, ở bên Nam Dương, Mã Lai cho đến Campuchia chẳng hạn, thì chúng ta cũng thấy một điểm đặc biệt là tự nhiên cái hình ảnh của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát nó luôn luôn nổi bật. Luôn luôn nổi bật, không ai bảo ai hết, tự nhiên người ta đều cảm thấy là Ngài Quan Thế Âm là một cái nơi người ta nương tựa. Như vậy chứng tỏ là con người mình bất an rất nhiều. Chúng ta thấy từ xưa cho đến ngày nay, Ngài Quan Âm luôn luôn là một vị Bồ Tát rất là phổ biến và phổ thông. Thế quý vị đi hành hương Trung Quốc đến bốn đạo tràng, bốn đại Bồ Tát, thì chúng ta có thể đến Phổ Đà Sơn là nơi của Ngài Quan Âm, chúng ta không có thấy hình ảnh của Ngài Phổ Hiền, hình ảnh của Ngài Văn Thù. Nhưng mà nếu chúng ta đến Cửu Hoa Sơn, chúng ta đến Ngũ Đài Sơn, tức là chỗ Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù, Ngài Địa Tạng, thì chúng ta đều thấy tượng của Ngài Quan Âm vẫn có rất nhiều, và vẫn nhiều hơn hết. Ngài Quan Âm hình như là được mọi người nương vào, bởi vì đời sống này luôn luôn có cái sự bất an như vậy. Thế thì chúng ta thông thường ai cũng thấy Ngài Quan Âm, hâm mộ Ngài Quan Âm, nương tựa Ngài Quan Âm. Có nhiều người không biết gì đến đạo hết á, nhưng mà cũng đều biết niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Đến khi nguy hiểm tự nhiên biết niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Và có một điều là rất nhiều người từng trải qua cái kinh nghiệm mà linh ứng của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, dù đó là những người mà xưa nay không có tin, hay là không có bao giờ mà đi chùa, đi hay là bao giờ mà tụng kinh lạy Phật, nhưng mà trong những cái lúc nguy nan vô cùng thì đều niệm danh hiệu Ngài Quan Âm và đều cảm thấy những cái linh ứng ở chỗ đó. Nó mà cái Ngài Quan Âm trở thành một vị Bồ Tát bảo vệ, bao bọc, che chở, thương tưởng tất cả chúng sinh, mọi cấp bậc chúng sinh, mọi xu hướng chúng sinh, bất cứ chúng sinh nào vào cái lúc nguy nan đó, cần một sự an lạc thì Ngài đều đáp ứng. Đó là cái điều mà khiến cho Ngài Quan Âm trở thành như là một vị thần bảo hộ của toàn thể chúng sinh, mà cũng làm cho đôi khi chúng ta bắt đầu cảm thấy an nguy gì đó là Ngài Quan Âm hết, mà chúng ta lắm lúc không còn nhớ đến Phật Dược Sư nữa. Thì Phật Dược Sư thông thường trong truyền thống chùa chúng ta thì sẽ được tụng niệm vào ngày rằm tháng giêng. Nhiều chùa thì từ bắt đầu sau Tết trở đi cho đến rằm tháng giêng, rồi nhiều khi khai đàn Dược Sư. Thì chúng ta coi ở trong này thì biết khai đàn Dược Sư như thế nào, coi trong kinh ấy. Thì vấn đề của Ngài Dược Sư thì chúng ta cũng hiểu điều là đôi khi chúng ta thấy tại sao có Phật rồi lại còn có Bồ Tát, rồi đôi khi đã có Bồ Tát sao có Phật như thế nào. Thì nói theo vấn đề đạo thì Bồ Tát là những người đi trên con đường thành Phật, Bồ Tát là những vị sắp sửa thành Phật, chưa thành Phật hẳn, thành ra không có thể kêu là Phật được. Cái chữ Bồ là Bồ Đề, Bồ Đề đó là Phật, nhưng mà chưa có thể kêu là Phật hẳn, mà vẫn còn là chúng sinh, cho nên kêu là tát đọa, thành ra nói tắt là Bồ Tát. Thành ra đây là những chúng sinh mà trên con đường thành Phật, sắp sửa thành Phật, nhưng mà chưa phải là Phật. Thế thì khi mà nói đến Phật thì chúng ta biết là đã là một vị thành tựu cái quả tối thượng rồi. Thì cái vị này, cái hoạt động của một vị Phật là cái hoạt động thuyết pháp, thành lập Tam Bảo để mà là nơi nương tựa cho chúng sinh, để ích lợi chúng sinh. Phật như là một vị vua, thành ra không có đi đây đi kia, đi qua ngang lại dọc ngang gì hết á. Phật thường thường có một chỗ trụ, một chỗ ở yên. Bồ Tát đó là những vị mà mình coi như là quan, Phật như vua đó, quan như tướng này nọ, phải làm việc cho dân, làm việc cho tất cả dân chúng, mà phải chạy ngang chạy dọc qua lại này nọ, nhiều khi phải gặp gỡ dân chúng này nọ đủ thứ hết á. Thành ra Bồ Tát là những vị Phật mà chưa thành Phật nhưng mà còn đang hoạt động để thành Phật. Cái hoạt động mà để thành Phật của Bồ Tát đó là cái hoạt động cứu độ và ích lợi cho chúng sinh. Thành ra chư Bồ Tát là những vị mà trực tiếp đến với chúng sinh, ở gần chúng sinh, hoạt động chung với chúng sinh. Còn chư Phật luôn luôn là những vị có một cảnh giới, có một nơi trụ. Ngay cái cảnh giới, cái chỗ trụ, cái chỗ ở của các vị Phật đó thường kêu là tịnh độ. À, chính cũng vì các vị Phật có một nơi trụ yên như vậy rồi á, mà chúng ta đều cảm thấy Phật xa với mình. Thành ra Phật Dược Sư này, Ngài ở về phía đông của cõi Ta Bà này, cách rất là xa. Có thể nói nếu mà trong này nói thí dụ cho chúng ta nghe á, thì nói là cách đây đến 10 cái số cát sông Hằng á, đó là một cái cách nói về con số mà quá nhiều ở trong đạo Phật á. Cái số cát của một con sông Hằng với nó nhiều chừng nào sao đếm hết được. Bây giờ 10 lần như vậy. Thì cái số mà cái cõi của Phật Dược Sư á, nó cách cái cõi này á là 10 số cát sông Hằng mà thế giới á. Mỗi một thế giới, mỗi một thế, hai thế giới, ba thế giới, mà giờ đến đến cái số mà như thế giới nhiều như là số sông Hằng mà 10 lần lên như vậy, thì nó có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Tịnh Lưu Ly này, nơi đó có một vị Phật. Vị Phật đó có danh hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thì mỗi một vị Phật đều có đủ 10 danh hiệu. Vị Phật này ở về phương Đông mà xa như vậy thì chúng ta nghe xa quá rồi. Làm sao mà tiếp xúc với mình được. Cái điều thứ hai nữa rằng là Ngài là Phật ở trên cao lắm. Xung quanh Ngài là Bồ Tát đông đảo này nọ nghe Pháp. Mình là một chúng sinh ở một cái cõi xa mà nhỏ bé. Mình là một chúng sinh bình thường. Mình sẽ thấy cách xa lắm. Nếu mình niệm Ngài Quan Âm lên, Ngài Quan Âm luôn luôn có mặt ở trong cái cõi Ta Bà này, ở trong cái thế giới này. Còn Phật như vậy thì là như thế nào đây? Nhưng mà chúng ta thấy là chùa chiền mình vẫn tụng kinh Dược Sư, bởi vì Ngài Dược Sư vẫn có cái năng lực để cứu giúp chúng ta dù Ngài ở xa như vậy. Và tại sao Ngài có cái năng lực như vậy? Bởi vì Ngài phát hạnh nguyện. Nguyện của Ngài nó vô biên nhưng được gom lại thành 12 nguyện, 12 đại nguyện lớn. Thì quý vị nghe 12 nguyện lớn của Ngài một cách tóm lược. Nguyện thứ nhất là Ngài nguyện, khi các vị Phật nguyện, nó luôn luôn nguyện như vậy. Nói để cho quý vị thấy cái nguyên tắc của nguyện của các vị Bồ Tát mà để thành Phật á. Nguyện thứ nhất là các ngài nguyện luôn luôn là đến khi mà các ngài mà thành Phật thì chúng sinh sẽ được như thế này, như thế này, như thế này. Thành ra bây giờ Ngài thành Phật rồi thì chắc chắn là chúng sinh sẽ được như vậy. Cái nguyện của các vị Phật như vậy á. Thành ra Ngài Di Đà, 48 nguyện Ngài Di Đà nó cũng trên cái nguyên tắc đó. Ngài Dược Sư cũng trên cái nguyên tắc này. Nguyện thứ nhất là hễ khi nào mà Ngài thành Phật thì Ngài sẽ có ánh sáng chiếu sáng rực. Và cái thân của Ngài ấy, là cái thân của Phật, thân tướng hảo của Phật. Thì chúng ta đại khái chúng ta nhìn pho tượng Ngài Di Đà chính giữa này, đại khái để mà thấy cái tướng hảo. Thực ra thì tướng hảo của Phật mình còn phải học hỏi cho nó biết rõ là tướng đẹp như thế nào. Thì thông thường người ta gom lại là có 32 cái tướng, 32 cái tướng tốt đẹp đó, và 80 cái vẻ đẹp phụ nữa. Thì trước tiên hết là Ngài Dược Sư nguyện là có được cái thân tướng như vậy. Thế khi nào Ngài thành Phật, Ngài có cái thân như vậy, và tất cả chúng sinh đều có cái thân như vậy. Đó là nguyện thứ nhất của Ngài, là nguyện cho chúng sinh có một cái thân tướng đẹp đẽ. Một cái thân tướng là gọi là tất cả những cái tốt đẹp á, nó tụ về đó. Nguyện thứ hai của Ngài á, là nguyện Ngài có một cái ánh sáng, thành ra Ngài mới có danh hiệu là Lưu Ly á. Thân của Ngài trong như lưu ly và trong ngoài thì cũng vậy. Và cái ánh sáng đó nó sẽ chiếu suốt đến những nơi u ám, những nơi u tối nhất. Nó sáng hơn cả mặt trăng mặt trời nữa. Làm cho tất cả những chúng sinh mà bị đọa đầy ở trong những cái cảnh giới u tối đó đều thấy rõ được và thoát khỏi được những cái u tối đó, để mà đi đến đâu tùy ý của mình. Đó là nguyện thứ hai của Ngài. Chúng ta thấy là về thân và về ánh sáng, hai nguyện đó. Nguyện lớn thứ ba của Ngài á, là Ngài sẽ dùng tất cả trí huệ phương tiện vô lượng vô biên để cho chúng sinh cầu gì được nấy, không có bị thiếu thốn một cái gì hết. Nguyện thứ tư của Ngài là nguyện khi nào mà Ngài đắc đạo á, thì có một chúng sinh nào hành tà đạo thì Ngài đều đem chúng sinh nó trở về với lại chính đạo, tức là đạo Bồ Đề á. Nếu ai mà thực hành thanh văn và duyên giác á, thì Ngài sẽ dùng đại thừa mà đưa vị đó vào đại thừa. Đó là nguyện thứ tư của Ngài, là nguyện về đại thừa. Nguyện thứ năm của Ngài á, nếu có vị nào mà tu thanh tịnh, tu giới luật này nọ ở trong pháp của Ngài mà tu như vậy thì Ngài sẽ làm cho vị đó được có tất cả mọi giới, không có mất một giới nào hết. Mà nếu vị đó mà phạm giới thì chỉ cần nghe danh hiệu của Ngài thì vị đó sẽ được thanh tịnh trở lại và không có bị đọa vào ác thú nữa. Bởi vì phạm giới thường bị đọa vào ác thú. Thế nguyện thứ năm này là nguyện về thanh tịnh, nghĩa là Ngài bảo trì cho tất cả chúng sinh mà tu hành, muốn thích tu hành thanh tịnh, được thanh tịnh. Và mình bắt đầu thấy ở đây qua một cái phương tiện là danh hiệu của Ngài. Nguyện thứ sáu là khi Ngài thành đạo thì bất cứ hữu tình nào, thân thể mà thiếu kém, tàn tật, ngu ngốc, mù điếc, ngọng, câm, quẻ, quạt, cong lưng, hóa hủi, điên cuồng, tất cả bao nhiêu bệnh khổ, chỉ cần nghe danh hiệu của Ngài thì sẽ được hoàn, nghĩa là coi như là thân căn với này nọ, bệnh tật gì đều được hoàn trở lại, bệnh tật thì tiêu trừ. Nguyện thứ bảy là nguyện nếu mà ai mắc các bệnh khổ mà không có nơi nương tựa, không có người cứu chữa, cô độc, không nhà ống cửa, không thân thuộc gì hết, bần cùng khốn khổ như vậy, thì khi nghe được tên của Ngài thì sẽ tiêu hết bệnh, thân tâm yên vui, gia quyến, tiền của đều phong túc, cho đến đắc được vô thượng Bồ Đề. Thế nguyện thứ 6, nguyện thứ 7 này chúng ta thấy là Ngài dành cho những người bệnh tật và cô cùng cô độc. Nguyện thứ 8 là nguyện về người nữ. Nếu có một người nữ nào mà bị tất cả những cái điều gì của người nữ nó làm khổ sở, đâm phát cái tâm ngán và không muốn mang cái thân nữ nữa, thì chỉ cần nghe đến danh hiệu của Ngài thì sẽ được như ý. Tức là cái người nữ đó sẽ bỏ cái thân nữ đi và trong kiếp sau sẽ có thân nam cho đến đắc được đạo quả. Nguyện thứ 9 là Nguyện này là ngăn chặn chúng sinh không bị rơi vào những tà kiến. Ngài khiến cho tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi những cái lưới ma, những cái ngoại đạo ràng buộc. Nếu ai bị rơi vào trong các ác kiến thì Ngài sẽ dẫn trở về với chính kiến, rồi cho họ tu tập Bồ Tát hành và khiến cho họ chứng được vô thượng Bồ Đề. Đây là nguyện bảo bọc chúng sinh đối với lại các tà ma ngoại đạo và đưa chúng sinh vào trong con đường Bồ Tát đạo. Nguyện thứ 10 là nguyện của thế gian thường bị tội. Chúng sinh nào bị pháp luật mà bị bắt, bị trói, bị buộc, bị đánh đập, giam cầm, lao ngục, bị tử hình, bị tất cả các tai nạn khác làm cho lo sầu, sợ hãi, thân tâm chịu khổ, thì chỉ cần nghe danh hiệu của Ngài thì đều được giải thoát tất cả. Cũng là dùng danh hiệu để mà giải thoát. Nguyện thứ 11 là nguyện về ăn. Nguyện thứ 12 là nguyện về mặc. Cái vị nào mà thiếu ăn, đói khát, đau khổ, rồi vì kiếm ăn mà tạo mọi ác nghiệp, thì khi nghe danh hiệu của Ngài mà chuyên tâm trì niệm, đó mới cho đồ ăn của Pháp để làm cho người đó được thoát khổ, yên vui. Nguyện thứ 12 là vị nào mà quần áo rách rưới, thiếu mặc, rồi bị lạnh, bị nóng, bị ruồi, muỗi, ngày đêm khổ sở, thì nghe đến danh hiệu của Ngài mà chuyên tâm trì niệm, thì tâm muốn gì liền được đủ thứ, được tất cả những đồ dùng đẹp đẽ, quý báu, cho đến cả như là hoa hương, âm nhạc, tất cả mọi cái thứ vui đó đều được đầy đủ. Tại nguyện của Ngài Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thì hôm nay đây chúng ta nghe là nghe về công đức của Ngài Dược Sư. Và để cho quý vị nào mà có nhân duyên, quý vị nghe mà cảm thấy như mình phát tâm, thì quý vị đó có thể tu trì. Đối với Ngài Dược Sư, quý vị tu trì theo pháp môn của Ngài. Thì 12 nguyện này là coi như là một trong những cái pháp môn để chúng ta có thể tu trì nếu chúng ta muốn. Và 12 nguyện này là căn bản, là nền tảng của công đức Dược Sư. Thế khi chúng ta nghe 12 nguyện xong thì chúng ta thấy một điều như thế nào? Thì trước tiên nếu để chúng tôi nhận xét cho quý vị nghe thì thấy như vậy. Trước tiên hết thì Phật Dược Sư nguyện, mình không thấy trong cả 12 nguyện, mình không thấy những cái lý gì rất cao siêu nhiệm màu, như là tính không, như là duy thức hay gì hết á. Mà mình cũng thấy không có nghe Ngài thuyết pháp, nói pháp, nguyện gì nhiều hết á. Đầu điểm đầu tiên nhận xét mình thấy như vậy. Kế đến mình bảo chứ Ngài nguyện cái gì? Thì thấy Ngài nguyện cho chúng sinh. Mà Ngài nguyện cho chúng sinh những gì? Ngài nguyện cho chúng sinh được thoát khổ, được an vui. Chúng sinh bị bệnh tật, chúng sinh bị những cái tai nạn, chúng sinh bị phạm luật, chúng sinh bị cô cùng, chúng sinh bị đói khát, rách rưới. Thấy cái nguyện của Ngài nó như vậy. Thì chúng ta thấy Ngài có một cái tâm từ thiện, nó giống như những người từ thiện ở thế gian. Thì chúng ta chú ý thêm nữa, chúng ta thấy trong đó Ngài có một vài nguyện, một số nguyện nhỏ thôi, ít thôi, về pháp, mà mình thấy rõ là đều dùng đại thừa hết á. Đều dùng đại thừa, pháp đại thừa để an lập chúng sinh, để hướng dẫn chúng sinh. Và có một nguyện là Ngài che chở cho chúng sinh khỏi có rơi vào tà kiến ác đạo. Thì chúng ta nhận xét như vậy. nhận xét, nhưng mà chúng ta thấy rằng là nếu vậy thì ngoài những cái nguyện mà về đại thừa cái này nọ, thì chúng ta thấy Ngài Dược Sư có vẻ như là một con người tốt ở trong thế gian này, có cái tâm nguyện tốt trong thế gian này thôi. Nhưng đôi khi nó pha thêm vào những cái chúng ta thấy nó có vẻ như thần thông, như là chỉ nghe danh hiệu của Ngài mà được tất cả những điều này điều kia. Chúng ta để ý thì thấy như vậy. Thì nếu mà quý vị dở ra phía đằng sau một chút, thì quý vị thấy một đoạn nói như vậy. Thì bây giờ trước tiên quý vị nghe, thí dụ bảo chứ nếu mà bao nhiêu cái khổ đau, bao nhiêu cái gì mà bây giờ mình chỉ nghe danh hiệu Ngài Dược Sư á, mà tự nhiên mình được như vậy á, thì chúng ta nghĩ là mình tin hay không? Thì bây giờ nếu mà mình đặt vấn đề vậy đó, mình mà cứu người ta, đúng Ngài có cái tâm từ thiện, Ngài có cái tâm thương người, nhưng mà Ngài cứu người bằng cách nào? Ngài là vị Phật ở cách đây quá xa, cứu người bằng cách nào? Cứu người bằng danh hiệu. Chúng ta cứu bằng danh hiệu của Ngài. Điều đó chúng ta có thể tin được chăng? Thì bây giờ chúng ta nghe đoạn kinh đằng sau này nói: Thế Tôn mới bảo với Ngài Át Nan rằng: Như ta khen ngợi công đức của Đấng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó là những chỗ thực hành rất sâu xa của các đức Phật, khó hiểu, khó mà thấu suốt, thì ông có tin chăng? Thì Ngài Át Nan bạch rằng: Đại Đức Thế Tôn, con đối với kinh của Phật đã nói chẳng dám nghi hoặc. Là tại sao? Vì rằng ba nghiệp thân ngữ ý của tất cả chư Phật đều thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, mặt trời, mặt trăng á, có thể làm cho rơi xuống, núi rượu cao á, có thể làm nghiêng đổ, mà lời của chư Phật nói không bao giờ sai khác. Thì chúng ta thấy là Đức Phật hỏi Ngài A Nan là có tin không? Ngài A Nan bảo là con tin, bởi vì con biết chư Phật nói cái gì là cái đó đúng chắc như vậy. Thành ra con tin. Núi rượu cao có thể sụp đổ, lay động, mặt trời mặt trăng có thể rớt, nhưng mà lời của Phật là chắc chắn như vậy, thành ra con tin. Đức Phật nói tiếp, Ngài A Nan tin rồi mà Đức Phật còn nói như vậy. Ngài A Nan, đó là những chỗ thực hành rất thâm sâu của các đức Phật, khó mà tin được lắm, khó mà hiểu lắm. Nay ông mà tin được như vậy thì ông phải biết là đều nhờ nơi oai lực của Phật Như Lai. Này ông A Nan, tất cả các bậc thanh văn, độc giác và các Bồ Tát chưa có lên trên thập địa còn đều không thể tin và hiểu được đúng như thật, chỉ trừ các hàng Bồ Tát nhất sinh Bồ Xứ. Này A Nan, làm được thân người đã là khó lắm, biết kính tin tôn trọng Tam Bảo cũng là khó lắm, được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thở lại khó hơn nữa. Thế chúng ta cho thấy Đức Phật nói Ngài A-nan, tức là A-nan, tức là Ngài A-nan đó, ông mà tin được như vậy không phải là tự lực ông tin được đâu, mà do bởi vì lực của chư Phật mà ông mới tin được. Nói thật ra là đến các bậc thanh văn, tức là bậc A-la-hán, bậc độc giác, ở các bậc Bồ Tát mà chưa đến cái mức độ mà sắp thành Phật đó, còn không có thể tin nổi nữa. Và Đức Phật kết luận bằng cái câu như vậy: được thân người đã là khó lắm, biết kính tin tôn trọng Tam Bảo cũng là khó hơn nữa, mà nghe được danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thời là khó nhất, khó hơn nhất. Thế thì chúng ta thấy là tin không phải dễ. Có nhiều vị giản dị lắm, đây là kinh Phật thì tôi tin. Thì đúng, vị đó tin, đúng. Nhưng mà tại sao vị đó tin? Bởi vì đây là kinh Phật, tức là nhờ lực Phật rồi. Chứ còn bảo bây giờ mình là làm sao mà nghe tên một người mà tự nhiên mình giải thoát được như vậy thì mình tin không được. Nhưng mà do Phật nói mình tin, mình cũng tin như ngài A Nan vậy. Nhưng mà nếu mà tự mình tìm hiểu để mà tin đó, thì mình thấy rất là khó. Nên Đức Phật mới nói rằng là đó là những cái công hành, tức là những sự thực hành công đức rất thâm sâu của chư Phật. Cái vấn đề mà nghe danh hiệu ngài Dược Sư này nó mà chúng ta được cứu thoát khỏi luân hồi đau khổ, vấn đề này rất khó. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhận xét. Quý vị nhận xét để chi vậy? Để chúng ta từ từ vào trong cái lòng tin mà tương đối chúng ta cũng khá thấy khá sáng tỏ. Nhân quả, cái luật nhân quả trong đạo Phật. Một người á mà đã tạo một ác nghiệp thì người đó phải chịu trả quả. Nay á người đó tạo ác nghiệp, ví dụ phá giới thì phải chịu trả quả chứ. Tự nhiên cái nghe danh hiệu của ngài Dược Sư. Nghe danh hiệu của ngài Dược Sư rồi á thì thoát được. Thế vậy thì không có nhân quả nữa sao? Một người tu hành, một người mà làm những việc xấu thành ra mới bị nghèo cùng, mới bị cô độc, mới bị bệnh tật, mới bị đủ thứ như ác quả như vậy hết á. Bây giờ không làm điều gì thiện hết á, nghe danh hiệu ngài Dược Sư tự nhiên thoát hết. Thế vậy nhân quả đâu ra nữa? Thì cái điều này nó rất là khó tin nếu mà mình tin theo nhân quả nữa. Mình là người Phật tử tin theo nhân quả, mình thấy là làm sao tin được. Các cái điểm này để cho mình thấy là chính đó là cái lý do mà tại sao mà Đức Phật nói rằng là đây là những cái sự thực hành, những cái công hành rất thâm sâu của chư Phật mà không ai tin hiểu nổi. Để cho thấy tại sao Đức Phật kết luận như vậy á. Tại vì nếu theo cái trí huệ của chư Thanh Văn Độc Giác này nọ, trí huệ ở trong đạo Phật là dựa trên nhân duyên với nhân quả mà thấy là chân lý. Và không cái gì thoát khỏi nhân duyên với nhân quả hết á. Ngày nay tại sao lại có những cái nguyên tắc rất là đặc biệt, rất là lạ lùng như vậy? Đôi khi cái trí huệ đó, trí huệ nhân duyên nhân quả cũng không hiểu nổi nữa. Nhiều khi do Phật nói thì chúng ta tin, nhưng mà hiểu, chúng ta chưa có thấy hiểu nổi. Thì chính như vậy mà ở trong kinh này cái vấn đề danh hiệu của Phật là một vấn đề đặc biệt quan trọng, đứng hàng đầu, là một cái đặc điểm của bộ kinh này, cũng như là các kinh như A Di Đà, các kinh như Phổ Môn đó, là đều dựa trên cái nguyên tắc là danh hiệu của chư Phật chư Bồ Tát. Cái điều này làm cho chúng ta phải xét lại vấn đề là mình không có nên nghĩ là danh hiệu của một vị Phật là như cái tên của mình, hay như là tên của cha mẹ mình, hay là tên của bạn bè mình nữa. Mà tên của một vị Phật mình phải nghĩ lại, mình phải xét lại. Thì trước tiên hết chúng ta thấy là tên của một vị Phật nó không phải do bố mẹ nào đặt hết á. Tên của một vị Phật đó là do chính cái công đức. Cái vị nó tạo một cái công đức như thế nào mà cái công đức nó thành tên của vị Phật đó. Nếu ngài Dược Sư, ngài chỉ nghĩ đến những người bệnh tật, những người vô cùng đau khổ đó, để mà ngài giúp đỡ cho họ, để cứu độ cho họ, ngài tạo tất cả mọi công đức, tạo tất cả mọi cái phương tiện đó, để giúp đỡ cho họ, thì nhờ công đức và phương tiện đó mà ngài có tên là Dược Sư. Cho nên chúng ta có thể quan sát như vậy, tuy rằng trong kinh không nói, chúng ta hiểu con đường Bồ Tát đạo, chúng ta quan sát như vậy. Ngài Dược Sư có thể là một vị bác sĩ trong một kiếp nào đó, Và khi mà Ngài thấy tất cả những người bệnh nó đau khổ đau đớn á, rồi Ngài có một nhân duyên với đạo mà tự nhiên Ngài phát một cái tâm nguyện như vậy. Thì khi Ngài phát cái tâm nguyện như vậy thì Ngài vẫn giữ nguyên cái phương tiện là thầy thuốc của mình á, nhưng mà Ngài đưa đạo vào trong đó. Ví dụ như mình thử nghĩ con, mình là một ông bác sĩ, bệnh nhân đến thì mình chữa, bệnh nhân đi thì thôi. À, mình gặp mình nghe họ khỏe thì mình cũng mừng, mình gặp người đến thấy khổ đau thì mình vui vẻ, mình tiếp đón họ, mình là một ông bác sĩ tử tế. À, mình sẵn sàng làm cho mọi người được nhẹ nhàng khỏi bệnh tật. Mình đối xử, mình ăn nói nhỏ nhẹ, ái ngữ. À, mình rất tốt. Nhưng mà thế bao giờ mà đối trước mặt mình, gặp gỡ mình thì mình hoạt động cái tốt đó, xong rồi họ đi khỏi thì mình quên. Thì đến một ngày nào đó, tự nhiên mình gặp đạo, cái đạo nó mở ra cho mình thấy cái khổ đau của chúng sinh một cách không cùng tận. Và cái đạo nó mở ra cái tâm đại bi của mình á, thì lúc đó mình có tử tế với họ, mình có chữa cho họ khỏi, họ về nhà mình cũng vẫn bất an như thường. Một vị Bồ Tát là như vậy. Vì vị Bồ Tát thấy là bệnh á, nó đâu có giờ cùng tận. Người đó người ta an an lành rồi á, bệnh sẽ trở lại. Mà có chữa cho người ta khỏe suốt đời thì người ta cũng phải chịu cái bệnh cuối cùng là bệnh chết. À, rồi cái khổ đau, nhưng không làm sao mình chữa hết cái gốc của bệnh. Nếu mà nhìn theo con đường, có nhìn theo đạo mà nhìn á, bệnh á cũng chỉ từ nơi tâm mà ra. Một người suốt đời khỏe mạnh do bởi vì người đó tạo một cái nghiệp bố thí, nghiệp phóng sinh chẳng hạn như vậy. Một người mà sở dĩ thân nó hay bị bệnh là bởi vì mình sát sinh nhiều. Thế vậy á, thì bệnh á, nó từ những cái nghiệp ác của mình mà ra. Nhưng mà làm sao mà ngăn cản nguyên nhân của bệnh như vậy là các nghiệp ác, làm sao mà ngăn cản cho chúng sinh không làm ác nữa thì mới là diệt trừ được cái gốc của bệnh chứ. Mà bệnh có nghĩa là gì vậy? Bệnh có nghĩa là làm đau đớn thể xác. Mà cái đau đớn thể xác nào bằng cái mà người ta cưa người mình ra, người ta cưa ba bốn phần mà cưa xong nó liền lại, người ta lại cưa tiếp. Cái bệnh nào nó đau bằng cái bệnh ở địa ngục? Cái thuốc mà chữa được cái bệnh ở địa ngục, cái thuốc nào là cái thuốc mà ngăn chặn được cái nguyên nhân của bệnh, là cái mà tạo nghiệp ác do bởi vì vô minh, do bởi vì tham sân si mà ra đây. Thế khi mà một một vị bác sĩ mà là Bồ Tát nó mà nhìn ra đạo ở đó, thì vị đó sẽ cảm thấy là mình muốn cứu cho mọi người, mình muốn chữa bệnh cho mọi người á, thì tự nhiên cái vị Bồ Tát sẽ phát những cái nguyện như ngài Dược Sư vậy đó. Trong cái nguyện cứu chữa cho chúng sinh luôn luôn phải có đạo, luôn luôn phải làm sao cho họ giác ngộ, cho họ bỏ cái vô minh đi, phá được cái vô minh đi, cho họ thoát được đi các ác đạo, tức là những cái bệnh dữ đó. Nhiều khi họ bệnh mà họ còn là con người, họ còn có thể gặp gỡ mình để mình chữa. Nhưng mà họ bệnh mà vào trong trong đến địa ngục rồi ấy, thì nó rất khó. Bởi vì Bồ Tát nhìn thấy cái đau khổ của chúng sinh nó mênh mang bao la như vậy á, mà vị Bồ Tát nó đâm ra là thấy là hoàn toàn những